Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 3 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Nga tuyên bố chiếm lại thị trấn lớn nhất ở Kursk từ tay Ukraine; phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói dữ liệu mà quân đội cung cấp cho chúng tôi cho thấy quân đội của chúng tôi đang tiến quân thành công vào khu vực Kursk, giải phóng những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân. Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, ông Yuri Yushakov, phàn nàn về đề xuất ngừng bắn tạm thời không có lợi gì cho Nga, mà chỉ sẽ có lợi cho Ukraine và các đồng minh phương Tây. Trước đó, Tổng thống Putin mặc quân phục đến động viên quân Nga ở Kursk ra lệnh phải nhanh chóng đẩy lùi quân Ukraine. Tổng thống Ba Lan kêu gọi Mỹ đưa vũ khí hạt nhân vào thiết đặt ở Ba Lan để răn đe Nga. Và Trung Quốc cáo buộc lãnh đạo tình báo New Zealand nói dối. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Nga hôm 13 tháng 3 tuyên bố rằng quân của họ đã đẩy lui quân Ukraine ra khỏi thị trấn lớn nhất ở vùng biên giới Kursk của Nga, trong khi một quan chức cấp cao của Điện Kremlin nói rằng lệnh ngừng bắn 30 ngày do Mỹ đề xuất có lợi cho Kiev vì nó sẽ cho phép đội quân mệt mỏi và thiếu người của Ukraine thời gian nghỉ ngơi. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga rằng họ đã chiếm lại thị trấn Sudza vài giờ sau khi Tổng thống Vladimir Putin trong quân phục đến thăm các tư lệnh quân Nga ở Kursk, tuyên bố này không thể được xác minh một cách độc lập, trong khi các quan chức Ukraine chưa có bình luận ngay lập tức. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, chúng tôi cũng đang theo dõi chặt chẽ mọi thông tin đến từ quân đội của chúng tôi. Dữ liệu mà quân đội cung cấp cho chúng tôi thấy quân đội của chúng tôi đang tiến quân thành công vào khu vực Kursk, giải phóng những khu vực nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân. Các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết họ hy vọng Nga sẽ ngừng tấn công Ukraine trong những ngày tới. Nhưng ông Yuri Yushakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13 tháng 3, đã phàn nàn trên truyền hình rằng lệnh ngừng bắn sẽ cho phép quân Ukraine tạm thời nghỉ ngơi. Ông Ushakov nói rằng Moscow muốn có một giải pháp hòa bình lâu dài, có tính đến lợi ích và quan ngại của Moscow. Phát biểu của ông được đưa ra một ngày sau cuộc điện đàm của ông với ông Mike Waltz, cố vấn an ninh quốc gia của Mỹ. Phát biểu của ông Ushakov lặp lại tuyên bố của ông Putin, vốn đã nhiều lần nói rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ có lợi cho Ukraine và các đồng minh phương Tây. Bằng cách đánh tín hiệu sẵn sàng chấp nhận lệnh ngừng bắn, Ukraine đã đặt Điện Kremlin vào thế tiến thoái lưỡng nan vào lúc quân Nga đang có ưu thế trong cuộc chiến. Đó là liệu Moscow có chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và từ bỏ hy vọng chiếm thêm được lãnh thổ, hay là bác bỏ thỏa thuận mà như thế thì có nguy cơ làm chệch hướng việc họ đang thận trọng tiến lại gần Washington. Lãnh đạo quân sự hàng đầu của Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky, vào cuối ngày 12 tháng 3 cho biết rằng không quân Nga đã mở một đợt tấn công chưa từng có vào Kursk và kết quả là Sozha đã bị phá hủy gần như toàn bộ. Ông không bình luận liệu Ukraine có còn kiểm soát thị trấn này hay không, nhưng nói rằng họ đang điều động binh lính đến các tiền tuyến thuận lợi hơn. Tổng thống Nga Vladimir Putin trong quân phục đã ra lệnh nhanh chóng đánh bại quân Ukraine ở miền Tây nước Nga, đánh tín hiệu cho Mỹ rằng Moscow giữ thế chủ động quân sự trong lúc họ chuẩn bị đàm phán lệnh ngừng bắn vào ngày 13 tháng 3. Bước tiến của quân Nga trên mặt trận trong những tháng gần đây và nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm tìm kiếm thỏa thuận hòa bình để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài 3 năm ở Ukraine đã làm dấy lên lo ngại rằng Kiev, quốc gia được phương Tây hậu thuẫn, có thể thua trong cuộc chiến. Đặc phái viên Trung Đông của ông Trump, Steve Witkoff, hôm 13 tháng 3 đã đến Moscow để gặp ông Putin. Các quan chức Nga cho biết Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz hôm 12 tháng 3 đã đưa ra chi tiết về ý tưởng ngừng bắn và Nga sẵn sàng thảo luận về nó. Ông Trump hôm 12 tháng 3 đã phát biểu tại Nhà Trắng rằng ông hy vọng Điện Kremlin sẽ đồng ý với đề xuất của Mỹ về lệnh ngừng bắn 30 ngày mà Ukraine nói họ ủng hộ. Chỉ vài giờ sau khi ông Trump phát biểu, Điện Kremlin đã công bố hình ảnh cho thấy ông Putin mặc quân phục ngụy trang màu xanh lá đến thăm khu vực Kursk ở miền Tây nước Nga, nơi Ukraine sắp mất chỗ đứng sau cuộc tấn công chớp nhoáng của quân Nga. Nhiệm vụ của chúng ta trước mắt trong khung thời gian ngắn nhất có thể là dứt khoát đánh bại kẻ thù cố thủ ở Kursk. Tổng thống Putin, cựu sĩ quan KGB rất hiếm khi mặc quân phục, nói. Và tất nhiên chúng ta cần nghĩ đến tạo ra một khu vực an ninh dọc biên giới quốc gia. Ông Putin nói ông không nhắc gì đến ý tưởng ngừng bắn. Trong nỗ lực để chuyển hướng quân Nga ra khỏi miền đông Ukraine, tìm kiếm lá bài mặc cả và làm mất mặt ông Putin, Ukraine đã băng qua biên giới vào Kursk hồi tháng 8 năm ngoái trong hành động tấn công lớn nhất vào lãnh thổ Nga kể từ cuộc xâm lược của Đức Quốc xã vào năm 1941. Ukraine hiện kiểm soát một dải đất dưới 200 km vuông ở Kursk, giảm từ 1.300 km vuông vào đỉnh điểm của cuộc đột kích vào mùa hè năm ngoái, quân đội Nga cho biết. Ông Putin dự kiến sẽ hội đàm với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tại Moscow vào ngày 13 tháng 3 và sau đó sẽ tổ chức cuộc họp báo chung, phát ngôn viên Điện Kremlin ông Dmitry Peskov cho biết. Trước đó, Mỹ hôm 11 tháng 3 đã đồng ý nối lại cung cấp vũ khí và chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine sau khi Kiev cho biết tại các cuộc đàm phán ở Ả Rập Xê Út rằng họ sẵn sàng ủng hộ đề xuất ngừng bắn. Bây giờ tùy thuộc vào Nga, ông Trump hôm 12 tháng 3 nói và hy vọng cuộc tắm máu trong cuộc chiến sẽ kết thúc và nếu chúng ta có thể khiến Nga dừng lại thì chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn và tôi nghĩ họ sẽ không bao giờ trở lại chiến tranh. Tổng thống Ba Lan đã kêu gọi Mỹ chuyển vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ của họ để răn đe sự hung hăng của Nga trong tương lai, tờ Financial Times đưa tin hôm 13 tháng 3. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cũng nói với tờ báo này rằng mới đây ông đã thảo luận về đề xuất này với đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Ukraine và Nga, ông Keith Kellogg. Ba Lan trước đây từng nói rằng họ sẵn sàng tiếp nhận vũ khí của Mỹ theo chương trình chia sẻ vũ khí hạt nhân và lãnh đạo Ba Lan gần đây cũng bày tỏ quan tâm đến ý tưởng của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng chiếc ô hạt nhân của Paris có thể được mở rộng đến các đồng minh châu Âu. Biên giới của NATO đã di chuyển về phía đông vào năm 1999, vì vậy 26 năm sau sẽ có sự dịch chuyển cơ sở hạ tầng của NATO về phía đông. Đối với tôi, điều này là hiển nhiên, Financial Times dẫn lời ông Duda nói trong một cuộc phỏng vấn. Nếu những vũ khí đó có trong nước thì sẽ an toàn hơn, ông Duda nói thêm. Đại sứ quán Trung Quốc tại New Zealand hôm 13 tháng 3 đã cáo buộc giám đốc tình báo của Wellington nói dối sau khi ông cảnh báo về những nguy cơ an ninh do ảnh hưởng ngày càng tăng của Bắc Kinh ở Thái Bình Dương. Trong một bài phát biểu ở Wellington tuần trước, Tổng giám đốc Cục Tình báo An ninh New Zealand, ông Andrew Hampton, nói rằng việc các quốc gia Thái Bình Dương tập trung vào các vấn đề kinh tế và tội phạm xuyên quốc gia đã tạo cơ hội cho Trung Quốc ký các thỏa thuận chiến lược gắn hợp tác kinh tế với an ninh. Phát biểu đó là hoàn toàn vô căn cứ, tất cả đều là bịa đặt và không khác chi lan truyền thông tin sai lệch, Đại sứ quán Trung Quốc tại Wellington cho biết. Trong những năm gần đây, Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận với một số quốc gia Thái Bình Dương khiến New Zealand, một thành viên của Liên minh Tình báo Ngũ Nhãn vốn cũng có Anh, Mỹ, Canada và Úc lo lắng. Tuần trước, ông Hampton nói rằng Trung Quốc muốn tạo ra các cấu trúc khu vực cạnh tranh và mở rộng ảnh hưởng của mình với các đảo quốc Thái Bình Dương. Điều này dẫn đến rủi ro can thiệp và gián điệp từ nước ngoài. Quần đảo Cook, quốc gia Thái Bình Dương tự trị nhưng gắn kết tự do với New Zealand là trung tâm của những căng thẳng gần đây giữa Trung Quốc và New Zealand. Thủ tướng quần đảo Cook Mark Brown đã đến Trung Quốc hồi tháng 2 để ký thỏa thuận đối tác chiến lược toàn diện với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Việc này khiến Wellington tức giận. New Zealand đã phàn nàn rằng chuyến thăm của ông Brown thiếu sự tham vấn và không minh bạch. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13 tháng 3 cho biết ông sẽ áp thuế 200% lên tất cả các loại rượu vang và các thức uống có cồn khác nhập khẩu từ Liên minh châu Âu nếu khối này không dỡ thuế quan lên rượu whisky của Mỹ. Ủy ban châu Âu hôm 12 tháng 3 cho biết họ sẽ áp thuế lên 26 tỷ euro hàng hóa của Mỹ từ tháng tới, đẩy mạnh cuộc chiến thương mại toàn cầu để đáp trả thuế, thép và nhôm phổ quát của Mỹ. Tuy nhiên, cơ quan điều hành EU cho biết họ vẫn mở rộng cánh cửa đàm phán và họ xem thuế quan cao không có lợi cho ai cả. Tổng thống Trump đã nâng cao mức cược trong một bài viết trên mạng xã hội hôm 13 tháng 3. Liên minh châu Âu, một trong những cơ quan đánh thuế và áp thuế quan lạm dụng và thù địch nhất thế giới, vốn được thành lập với mục đích duy nhất là lợi dụng nước Mỹ, vừa áp thuế 50% lên rượu whisky, ông Trump viết trên Truth Social. Nếu mức thuế này không được dỡ bỏ ngay lập tức, không bao lâu nữa Mỹ sẽ áp thuế 200% lên tất cả các sản phẩm rượu vang, rượu champagne và nước uống có cồn đến từ Pháp và các nước đại diện EU. Điều này sẽ rất tốt cho các doanh nghiệp kinh doanh rượu vang và rượu champagne ở Mỹ. Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã dọa kiện một tướng cảnh sát, từ chối lấy vân tay và nói với các quan chức chấp pháp rằng anh muốn đưa tôi đến La Hay thì hãy giết tôi đi. Trong cuộc đối đầu căng thẳng sau khi ông bị bắt ở Manila theo lệnh của Tòa án Hình sự Quốc tế ICC, một viên tướng cảnh sát Philippines cho biết hôm 13 tháng 3, Thiếu tướng cảnh sát Nicolas Torre đã lần đầu tiên kể chi tiết cuộc đối đầu kéo dài 12 giờ hôm 11 tháng 3 tại một căn cứ không quân Philippines trước khi ông và các cảnh sát khác đưa vị cựu tổng thống 79 tuổi lên một chiếc máy bay do chính phủ thuê đến La Hay, Hà Lan, nơi ông bị bắt giữ với cáo buộc tội ác chống nhân loại. Ông Duterte từng là vị tổng thống bị người dân khiếp sợ vì các cuộc trấn áp tội phạm tàn bạo và bị chửi mắng vì thái độ bất kính khi còn đương nhiệm. Ông từng gọi giáo hoàng Francisco là đồ khốn nạn và nói rằng tổng thống Mỹ Barack Obama nên đi chết đi. Sự thất thế bất ngờ của ông Duterte đã được các tổ chức nhân quyền ca ngợi như là chiến thắng lịch sử trước sự trừng phạt của chính quyền ở khắp mọi nơi. Ông Duterte bị bắt hôm 11 tháng 3 sau khi ông đến sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Manila cùng với vợ, con gái và bạn bè từ Hồng Kông. Sau đó ông đã được đưa đi dưới sự bảo vệ nghiêm ngặt của cảnh sát đến một phòng chờ tổng thống gần đó tại căn cứ không quân Villamo để thực hiện thủ tục đối với tội phạm hình sự bị bắt, bao gồm lấy dấu vân tay trước khi ông được đưa lên máy bay để đi một chuyến bay dài đến La Hay để giao nộp cho ICC, tướng Torre nói. Nhưng bản thân ông Duterte, gia đình, luật sư và bạn bè ông đã kháng cự để ngăn ông bị đưa lên máy bay Gulfstream J550, theo ông Torre. Cuộc đối đầu kéo dài 12 tiếng đồng hồ, ông Torre nói. Nó rất căng thẳng, ông Torre nói với AP. Một người của tôi bị thương ở đầu sau khi bị người vợ của ông Duterte đánh mạnh bằng điện thoại di động. Và con gái của ông ấy đã có những lời tục tiểu sỉ vả tôi, nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh. Cựu tổng thống vốn từng là công tố viên chính phủ và nghị sĩ từ chối thực hiện thủ tục cảnh sát sau khi bị bắt. Ông Torre nói, chúng tôi muốn lấy dấu vân tay ông ấy, nhưng ông ấy đã chống đối. Trong một cuộc phỏng vấn khác, ông nói rằng ông đã bắt giữ và còng tay thư ký điều hành của cựu tổng thống vì người này đã ngăn không cho đưa ông Duterte lên máy bay. Torre xác nhận với AP tính xác thực của một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Duterte với gia đình, luật sư và bạn bè xung quanh đang hỏi ông Torre, người đứng đầu lực lượng cảnh sát, đến bắt giữ, anh định đưa tôi thẳng lên máy bay hay sao? Anh muốn đưa tôi đến La Hay thì hãy giết tôi đi. Ông Torre dẫn lời ông Duterte nói. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.